là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Mù Căng Chải. Sản lượng chè chế biến giảm 20% so với cùng kỳ. 140 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có phản ánh công tác phòng chống thiên tai tại các huyện trong tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Mù Căng Chải. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xảy ra 2 đợt mưa đá, tố lốc làm 1 người chết, 6 người bị thương, 339 nhà bị ảnh hưởng. Mưa to cũng đã làm thiệt hại 170 ha ngô xuân hè, 17 ha hoa hồng và 100 ha sơn tra, 7 ha mận. 1.156 ha cây thông bị gãy đổ cùng nhiều công trình công cộng bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng gần 3 tỷ đồng. Trong đó xã Nậm Khắt, 76 nhà dân bị thiệt hại và 1,5 ha hoa màu bị gãy đổ. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê mức độ thiệt hại, tổ chức di rời 2 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao, thăm hỏi động viên các gia đình có người chết và bị thương, hỗ trợ 400 kg ngô giống để người dân gieo trồng bổ sung. Đến nay các hộ dân đã ổn định cuộc sống và sản xuất. Qua rà soát trên địa bàn huyện có 116 hộ có nguy cơ sạt lở cao. Trong 5 tháng đầu năm 2020, huyện đã vận động di rời được 9 hộ đến nơi an toàn. Căn cứ vào đặc điểm địa hình, diễn biến mưa lũ hàng năm trên các khe suối, huyện Mù Căng Chải chia ra các vùng để chủ động trong công tác chỉ huy, ứng cứu và triển khai các phương án phòng chống khi mưa lũ xảy ra. Cùng với đó là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại buổi làm việc với huyện Mù Căng Chải, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực của huyện trong công tác phòng chống thiên tai và sản xuất nông lâm nghiệp trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện chỉ đạo các xã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp và người dân về phòng chống thiên tai. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, khí hậu để đề ra các phương án phòng chống thiên tai có hiệu quả. Kiểm tra rà soát để tiếp tục di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án có liên quan đến phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, kịp thời hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tuyên truyền cho người dân các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng đề nghị huyện Mù Căng Chải đôn đốc các phòng ban giúp đỡ xã Nậm Khắt hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2021 trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Mù Căng Chải.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với huyện vùng cao Mù Căng Chải về công tác phòng chống thiên tai. Tin của phóng viên Ngọc Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, sản lượng chè chế biến đạt trên 2.000 tấn, giảm hơn 20% so với cùng kỳ 2019. Sản lượng chè chế biến giảm là do thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, một số thị trường đã hoạt động trở lại. Vì vậy, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu chè của tỉnh đang tập trung thu mua chè búp tươi để chế biến chè đen xuất khẩu, bù đắp sản lượng chè xuất khẩu thiếu hụt. Tỉnh Yên Bái cũng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường. Tỉnh Yên Bái cũng tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về chính sách thuế phí lệ phí tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp hộ kinh doanh làm hồ sơ đề nghị miễn giảm, giãn thời gian nộp thuế, hỗ trợ miễn tiền thuê đất theo quy định của chính phủ, tiếp tục chỉ đạo cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất cho các doanh nghiệp khó khăn, triển khai các gói vay mới với mức lãi suất thấp, từ đó giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu.
Những năm qua, phong trào thi đua lập thân lập nghiệp được đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 140 doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác do thanh niên làm chủ. Các mô hình kinh tế tập thể do đoàn viên thanh niên làm chủ đã phát huy lợi thế của địa phương, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh để phát triển kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Hiện đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ về vốn, kỹ thuật giúp đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp, đồng thời nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, tạo liên kết trong sản xuất nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm cho đoàn viên thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, nỗi lo thực phẩm không đảm bảo an toàn luôn là vấn đề được cả xã hội quan tâm, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của thực phẩm đối với đời sống sức khỏe con người, các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, nhà hàng trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
là cơ sở sản xuất chế biến giò chả nem chua ở tổ 13 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã nhiều năm nay. Do đó, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được cửa hàng Dung Độ đặc biệt chú trọng quan tâm. Không chỉ bán lẻ các thực phẩm chế biến sẵn tại nhà, cơ sở sản xuất chế biến giò chả Dung Độ còn là điểm cung cấp sản phẩm cho nhiều cửa hàng đại lý trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình. Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất và bán ra thị trường gần 3 tạ sản phẩm giò chả, nem chua các loại. Để đảm bảo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm cung cấp ra cho người tiêu dùng, toàn bộ nhân viên của cơ sở đều được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động đảm bảo sạch sẽ như quần áo, tạp dề, găng tay, khẩu trang. Các thiết bị máy móc đều đảm bảo sạch sẽ, vệ sinh diệt khuẩn thường xuyên. Nguyên liệu đầu vào được chủ cơ sở ký kết mua bán theo hợp đồng, đảm bảo tươi ngon, an toàn, không sử dụng chất phụ gia, chất tạo màu, hàn the hay các chất có hại cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hàng năm, cơ sở đều chủ động tham gia các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nâng cao chất lượng trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Bà Vũ Thị Dung, chủ cơ sở sản xuất chế biến giò chả nem chua Dung Độ, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu tiên là tôi phải cho nhân viên đi tập huấn, bản thân tôi cũng phải đi tập huấn và sẽ làm theo tất cả những các cái quy trình và những luật pháp cho phép. Và như thế nào là độc hại, như thế nào là không độc hại là tôi đã hiểu từ tận năm 2015. Và cơ sở chúng tôi đã duy trì, phấn đấu và quyết tâm là từ năm 2015 đến nay là sản phẩm của cơ sở giò chả Dung Độ nhà chúng tôi đã không có độc hại. Và tôi cam kết kể cả là biển hiệu ở ngoài kia cũng là 30, là không hàn the, không phẩm màu độc hại và không có phụ gia.
Cùng với các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, thời gian này, sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, các nhà hàng ăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bắt đầu thu hút khách hàng trở lại. Tuy số lượng khách hàng còn hạn chế so với trước kia, nhưng các nhà hàng vẫn đảm bảo vừa khôi phục kinh doanh, vừa phòng chống dịch bệnh. Với kinh nghiệm trong suốt 15 năm hoạt động kinh doanh, nhà hàng Tây Bắc ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái luôn đặt vấn đề an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, các sản phẩm được chế biến từ thịt dê, thịt gà, các loại rau luôn được nhà hàng chọn lựa kỹ càng, vừa đảm bảo chất lượng tươi ngon, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, giúp khách hàng yên tâm khi tới ăn uống. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, một khách hàng ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Là một khách hàng tiêu dùng thì tôi cũng mong muốn là đến với tất cả các cơ sở ăn uống thì đều làm cho chúng tôi yên tâm được là về vấn đề an toàn thực phẩm và thứ hai là nguồn gốc rõ ràng, thứ ba là thực phẩm sạch và tươi sống thì sẽ làm cho tất cả người tiêu dùng được an tâm hơn và đặc biệt là về vấn đề nguồn gốc rõ ràng hay là các cơ sở uy tín ấy, thì có thể là mang lại đến sự tin tưởng ấy cho tất cả mọi người.
Ông Phạm Kim Bang, chủ nhà hàng Tây Bắc, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Quan điểm về an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng đối với nhà hàng Tây Bắc là thực hiện 100% về chế độ an toàn thực phẩm, hàng sạch và hàng tươi sống chứ không có gọi là những hàng không được dùng trong những đồ như là gia vị cũng là hàng của nhà nước hết chứ không có hàng ngoài, hàng Trung Quốc không có. Quy trình chế thực phẩm thì theo cái chế độ chính sách cũng theo cái an toàn thực phẩm thì phải thực hiện 100% theo cái nghị định và theo cái sơ đồ chế biến thực phẩm tươi sống. Từ lúc giết mổ cho đến lúc chín và cho đến người ta tiêu dùng, người ăn.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 8.800 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Trong đó có trên 1.100 cơ sở sản xuất, chế biến, trên 2.500 cơ sở kinh doanh, gần 1.900 cơ sở dịch vụ ăn uống. Do vậy, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, bên cạnh việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh về vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thì chính người tiêu dùng cũng cần chủ động thực hiện ăn chín uống sôi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tìm hiểu cách lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn. Không nên sử dụng mua bán các thực phẩm không rõ nguồn gốc để giảm thiểu những nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa trao hỗ trợ vốn vay cho 9 nữ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Nguồn quỹ trích từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái với tổng số tiền trị giá 180 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa hưởng ứng tháng công nhân năm 2020, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của các cấp công đoàn trong tỉnh đối với đoàn viên công đoàn và người lao động. Qua đó, động viên đoàn viên và người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong tháng năm này, toàn tỉnh có 79 đoàn viên nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, và nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái để phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng số tiền trị giá gần 1,6 tỷ đồng.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Đào tạo Phát triển Cộng đồng tại Hà Nội, đơn vị tài trợ công ty trách nhiệm hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, tổ chức tập huấn kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng và du lịch bền vững cho 40 cán bộ hội viên phụ nữ thuộc các hộ gia đình có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Hà.
Tham gia tập huấn, các học viên có ý tưởng khởi nghiệp và đang thực hiện mô hình phát triển du lịch cộng đồng homestay đã được truyền đạt những kiến thức theo các chủ đề: xu hướng du lịch bền vững và trách nhiệm sau dịch COVID-19, truyền thông khôi phục du lịch sau COVID-19 với văn hóa bản địa, ẩm thực địa phương dành cho du khách và hành trình khám phá bản thân. Khóa tập huấn giúp cho các học viên tự xây dựng kế hoạch, chiến lược cho việc phát triển dịch vụ homestay gắn với trải nghiệm du lịch cộng đồng tại địa phương, kỹ năng làm du lịch cộng đồng, ẩm thực địa phương, đồng thời được bổ sung các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý ngộ độc thực phẩm để vận dụng vào phát triển du lịch.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 22 tháng 5 tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa 13. Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã báo cáo công tác chính phủ và công bố các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thủ tướng Trung Quốc cũng đề xuất các biện pháp mới nhằm vực dậy nền kinh tế và giải quyết các vấn đề đối ngoại sau khi nước này đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. Là sự kiện lớn trong đời sống chính trị Trung Quốc được tổ chức hàng năm, kỳ họp Quốc hội năm nay thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngoài việc thảo luận về công tác phòng chống dịch bệnh, kỳ họp Quốc hội năm nay còn phải hoạch định các chính sách và biện pháp mới để đảm bảo phục hồi nền kinh tế. Theo lịch trình, kỳ họp Quốc hội Trung Quốc năm nay diễn ra trong khoảng thời gian ngắn hơn so với mọi năm.
Ngày 21 tháng 5 phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước bầu trời mở do Nga liên tục vi phạm những điều khoản trong hiệp ước. Hiệp ước bầu trời mở được Mỹ, Nga và một số quốc gia châu Âu ký năm 1992 và có hiệu lực vào năm 2002 nhằm thúc đẩy tính minh bạch về hoạt động quân sự. Theo đó, 35 quốc gia thành viên được tiến hành các chuyến bay giám sát không vũ trang trên không phận của nhau. Phản ứng trước động thái của Nhà Trắng, Nga đã bác bỏ cáo buộc vi phạm hiệp ước, đồng thời cho rằng quyết định rút khỏi ước của Mỹ là điều đáng tiếc. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, quyết định của Mỹ là đòn giáng mạnh không chỉ vào nền tảng an ninh châu Âu mà còn vào những lợi ích an ninh cốt lõi của các đồng minh Mỹ. Hiệp ước bầu trời mở là hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn mới nhất mà Mỹ sẽ từ bỏ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sau hiệp ước, kiểm soát sẽ được lực lượng hạt nhân tầm trung INF được ký năm 1987 với Liên Xô cũ.
Ngày 22 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc thông báo đã ghi nhận thêm 20 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 11.100 trường hợp. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, số người nhiễm COVID-19 liên quan tới ổ dịch ở Taewon đã lên hơn 206 trường hợp. Ngày 21 tháng 5, Hàn Quốc thông báo đang cân nhắc tới khả năng tạm thời đóng cửa các quán karaoke trên toàn quốc để ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh. Đến nay, Hàn Quốc đã xét nghiệm tổng cộng gần 800.000 người, trong đó có hơn 730.000 người cho kết quả âm tính và gần 20.000 người đang chờ kết quả. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ đồn cảnh sát Seoul cho biết, một thanh niên Nhật Bản 23 tuổi đã bị bắt giữ do vi phạm lệnh cách ly tại nhà của chính phủ Hàn Quốc. Đây là người nước ngoài đầu tiên bị bắt giữ kể từ khi quy định này được áp dụng tại Hàn Quốc.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, tiến sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, đã khuyến cáo không nên sử dụng thuốc trị sốt rét và các bệnh khác để điều trị COVID-19. Theo ông Ryan, hai loại thuốc trị sốt rét gồm hydroxychloroquine và chloroquine đã được cấp phép điều trị nhiều bệnh, song ở giai đoạn này chưa xác định được hiệu quả của thuốc trong điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, các loại thuốc này còn có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.
Một quán bar ở miền Nam Tây Ban Nha đã khiến thực khách bất ngờ khi mở cửa trở lại sau giãn cách xã hội với một nhân viên mới, đó là một robot chuyên rót bia. Robot này thực chất là một cánh tay có thể vươn tới quầy pha chế, đổ bia tươi vào cốc và đặt lên quầy để khách tự lấy. Sự xuất hiện của robot đã thu hút nhiều vị khách đến quán vì tò mò. Chủ quán cho biết đây là một cách hiệu quả để vừa có thể tiếp tục mở cửa trở lại việc kinh doanh, vừa hạn chế sự tiếp xúc giữa nhân viên, nhà hàng với khách hàng trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát. Mặc dù vậy, nhiều vị khách chia sẻ họ vẫn thích được một nhân viên phục vụ hơn vì có thể nói chuyện chứ không lặng thinh như robot. Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi, địa hình, địa chất phức tạp nên mỗi khi thiên tai xảy ra, Yên Bái thường chịu hậu quả khá nặng nề. Song với phương châm 4 tại chỗ, tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại, góp phần ổn định đời sống của nhân dân. nhân dịp 74 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam, 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2020, phóng viên thời sự có ghi nhận về công tác phòng chống thiên tai của tỉnh Yên Bái trong những năm qua.
Hơn 2 tháng sau trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra, đến hôm nay bà Lê Thị Lý, tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cùng các con vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ căn nhà kiên cố của gia đình đã bị tốc mái hoàn toàn. Ngay sau cơn lốc, được cấp ủy chính quyền địa phương và tổ nhân dân huy động lực lượng tại chỗ đến giúp dọn dẹp, khắc phục sửa chữa, nên chỉ sau một thời gian ngắn gia đình bà đã ổn định được nơi ở. Bà Lê Thị Lý, tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Nói chung là ở phường mới thanh niên, mới lại tất cả cả tổ nhân dân, mới lại xung quanh hàng xóm cũng đến hỗ trợ.
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá ngày 2 tháng 3 năm 2020 tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đã khiến một người bị thương và gần 700 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có tới hơn 50 hộ dân bị tốc mái từ 70% trở lên. Nhiều tài sản, cây cối, hoa màu của người dân bị gãy đổ hư hỏng với tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Ngay sau khi dông lốc mưa đá xảy ra, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã tập trung lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, giúp người dân ổn định đời sống. Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Địa phương phải chủ động trong mọi tình huống, tất cả các cái ngoài cái lực lượng ra, các cái phương tiện đấy là phải có đầy đủ sẵn sàng. Ví dụ như cây đổ thì phường phải có cái cưa máy để xử lý kịp thời, chứ chờ các cơ quan chức năng đến thì rất là khó khăn trong quá trình giải quyết. Thế do vậy là cũng ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái phương án hết sức là cụ thể chi tiết với từng cái loại bão lũ xảy ra. Khi mà lũ lụt thì chúng ta phải có các cái phương tiện cứu hộ, thuyền, rồi là phao cứu sinh. Thế nhưng mà khi mà bão thì chúng ta phải có các cái phương tiện như là cưa máy, rồi là máy phát điện, rồi các cái dụng cụ để giúp cho bà con nhân dân khắc phục kịp thời.
Nhiều năm qua, Trấn Yên cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Mưa lớn kèm theo gió lốc đã gây sạt lở đất đá và thiệt hại về nhà ở, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp cùng nhiều công trình công cộng ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Song phát huy tinh thần bốn tại chỗ, nhất là chủ động lực lượng sẵn sàng ứng cứu, huyện Trấn Yên nhanh chóng sắp xếp ổn định đời sống cho người dân để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ông Trần Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên nói.
Huyện đã rà soát và kiện toàn ngay ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn từ huyện cho đến xã. Đồng thời với đó thì chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ cho các ngành thành viên, và đặc biệt là phân công phụ trách các địa bàn. Vì cái tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện là khi mà xảy ra mưa lũ thì địa bàn huyện Trấn Yên là thường nó bị chia cắt. Chính vì thế là cái việc mà rà soát kiện toàn ban chỉ huy các cấp, cấp huyện và cấp xã là hết sức quan trọng. Thế đồng thời với đó thì phân công rõ trách nhiệm nhiệm vụ, và đặc biệt là phân công theo địa bàn để đảm bảo cái việc cái thứ nhất đó là chỉ huy tại chỗ. Cái thứ hai là cũng chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cho cái việc ứng cứu phòng chống thiên tai. Thì ngoài cái lực lượng của ban chỉ huy các cấp ra thì các cái đội xung kích, cái lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai ở các xã, đặc biệt là các thôn, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dân quân, lực lượng công an, các ngành đoàn thể, trong đó lực lượng xung kích của đoàn thanh niên thì được kiện toàn và bố trí lực lượng ngay tại các thôn. Cái thứ ba là về các cái trang thiết bị vật tư phục vụ cho phòng chống thiên tai thì cũng đã được chuẩn bị tương đối là chú đáo, và có cái thống kê chi tiết cụ thể các cái loại vật tư trang thiết bị phục vụ cho cái phòng chống thiên tai, từ cái trang thiết bị về thông tin liên lạc cho đến ứng cứu. Và một yếu tố hết sức quan trọng thứ tư nữa đó chính là cái hậu cần tại chỗ. Huyện đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng, ủy ban dân các xã có cái phương án để dự phòng lương thực, thực phẩm để đảm bảo trong cái mùa mưa lũ, mà đặc biệt là khi bị chia cắt thì cũng có cái hậu cần tại chỗ để đáp ứng ngay được cái yêu cầu về phòng chống thiên tai trong năm 2020.
Cùng với công tác chỉ đạo, huyện Trấn Yên đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai gồm lực lượng công an, dân quân tự vệ và nhân dân ở các thôn sở tại, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục chỗ ở tạm thời, hót dọn cây cối gãy đổ trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Ông Vũ Kim Tùng, Phó trưởng ban chỉ huy quân sự xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
Trong công tác phòng chống lũ bão đã thường xuyên duy trì cái lực lượng thường trực tại Ủy ban dân xã 24/24, đó là trung đội dân quân cơ động. Trong quá trình xảy ra cái trận bão vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, đó là lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Thì lấy cái lực lượng dân quân làm nòng cốt trong công tác phòng chống cũng như khắc phục cái hậu quả thiên tai. Đặc biệt là lực lượng dân quân đã tham gia nòng cốt giúp đỡ nhân dân như sửa sang lại nhà bị tốc mái, rồi là cây cối hoa màu bị thiệt hại.
Để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, bên cạnh xây dựng các phương án chủ động phòng chống với mưa bão, thì việc phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ đã được nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp chú trọng. Điển hình như công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bị thiệt hại trên 3 tỷ đồng trong trận dông lốc ngày 22 tháng 4. Nhưng nhờ phát huy lực lượng tại chỗ, huy động công nhân lao động tổ chức dọn dẹp phần đất, gạch mộc bị hư hại và sửa chữa lại nhà xưởng, nên đến nay công ty đã ổn định sản xuất. Ông Đào Ngọc Bình, giám đốc công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
sau khi mà nó bị thiên tai thì anh em cũng họp bàn nhau để đưa ra cái hướng khắc phục cái thiên tai để sớm đưa vào hoạt động. Nghĩa là bây giờ bằng cái phương châm bốn tại chỗ thì doanh nghiệp sẽ nỗ lực chính bằng bản thân mình thôi, bằng nguồn lực tại chỗ, bằng các cái nguồn vốn và rồi với lại anh em còn lại thì tham gia để dọn dẹp những cái tổn thất. Thế và cái phần lắp dựng lại thì phải thuê các thợ, mà vừa rồi thì thiên tai họa xã Bảo Hưng đã bị rất nhiều nên việc thuê thợ rất khó. Doanh nghiệp thì cũng đang cố gắng khắc phục dần.
Cũng như nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Yên Bái có địa hình địa chất phức tạp, đồi núi cao, độ dốc lớn, chia cắt mạnh, nhiều sông suối nên tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Năm 2019, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 6 người, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 39 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay xảy ra 5 đợt thiên tai, là 1 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 43 tỷ đồng. Mặc dù thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, quy mô cường độ ngày càng tăng, song nhờ phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ nên các địa phương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo đời sống sản xuất cho người dân. Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết:
và chúng tôi cũng đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai. Và khi có thiên tai xảy ra thì công tác khắc phục hậu quả được chỉ đạo triển khai khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, sớm ổn định đời sống sản xuất của nhân dân. Trong đó, đối với các đợt thiên tai lớn thì chúng tôi cũng kịp thời đề nghị Trung ương hỗ trợ và vận động các nguồn xã hội hóa để khắc phục kịp thời.
Với những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng chống thiên tai, nhất là phát huy tinh thần 4 tại chỗ của các cấp các ngành, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong phòng chống bão lũ, mùa mưa bão năm 2020, Yên Bái quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Người đứng đầu Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach nói rằng Olympic Tokyo sẽ bị hủy nếu không diễn ra vào năm 2021. Thomas Bach nhấn mạnh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết không có kế hoạch B trong trường hợp Olympic Tokyo 2020 tiếp tục bị trì hoãn thêm trong năm 2021 và lựa chọn duy nhất là hủy sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Theo Ủy ban Olympic Quốc tế, sự chậm trễ hơn nữa của Olympic Tokyo sẽ trực tiếp tác động đến quá trình chuẩn bị cho Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 và Olympic mùa hè Paris 2024. Những bình luận Thomas Bach về việc có thể hủy Thế vận hội nếu không được tổ chức trong năm 2021 phù hợp với lời khẳng định của người đứng đầu ban tổ chức địa phương Yoshiro Mori rằng Olympic Tokyo sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp bị trì hoãn thêm. Mặc dù Napoli buộc phải giảm giá bán Koulibaly trong bối cảnh tình hình chung từ 89 triệu bảng xuống còn 62 triệu bảng, nhưng vẫn là con số buộc các ông lớn như MU hay Liverpool phải xem xét lựa chọn. Như MU vừa nhận thêm thông tin, Barca sẵn sàng bán Umtiti với giá 27 triệu bảng, một lựa chọn hợp lý hơn về tài chính cho MU trong bối cảnh dịch COVID-19. Không chỉ vậy, trung vệ thuận chân trái được đánh giá có thể mang lại sự cân bằng tốt nơi hậu tuyến bên cạnh Harry Maguire. Đại dịch khiến các câu lạc bộ bóng đá sẽ thiệt hại từ 13% đến 30% tổng số tiền mà họ dự tính kiếm được trong mùa giải này. Barca là đội chịu ảnh hưởng lớn nhất. Câu lạc bộ xứ Catalan sẽ mất từ 132 triệu đến 285 triệu đô la Mỹ, chừng nào mùa giải còn bị hoãn. Real đứng thứ hai với số thiệt hại từ 110 triệu đến 253 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo là Manchester United, 99 triệu đến 236,5 triệu đô la Mỹ. Paris Saint-Germain có thể mất tới 214,5 triệu đô la Mỹ. Man City và Liverpool lần lượt từ 82,5 triệu đến 203,5 triệu đô la Mỹ. Juventus có thể mất đến 154 triệu đô la Mỹ. Chân sút người Thụy Điển Ibrahimovic được cho không còn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở AC Milan nên sẽ ra đi, kể cả khi được đội bóng níu kéo. Phần nào nắm được sự tình, Rossoneri bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm một chân sút mới. AC Milan có ý định mượn tiền đạo Greenwood của MU trong một mùa giải. Mùa giải năm nay, Greenwood đã trưởng thành vượt bậc, ghi tới 12 bàn trên mọi mặt trận, thành tích ấn tượng với một cầu thủ chỉ mới 18 tuổi. AC Milan sẵn sàng bỏ ra 5 triệu euro phí mượn Greenwood trong một mùa giải, đồng thời cam kết sẽ trao cơ hội thường xuyên cho cầu thủ người Anh. Ngoài ra, AC Milan cũng không định đưa vào điều khoản mua đứt. Lời đề nghị này của AC Milan xem ra khá hấp dẫn, song chưa chắc MU đã đồng ý.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2020, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tìm người nhà. Gia đình ông Lê Văn Điềm, địa chỉ thôn Hợp Nhất, xã Thành Hưng, huyện Yên Bình, tìm cụ bà Nguyễn Thị Nở. Đặc điểm nhận dạng: 85 tuổi, cao khoảng 1m60, bị lẫn. Đã rời nhà đi từ trưa ngày 17 tháng 5 2020. Khi đi, cụ mặc áo màu xanh dài tay, đầu quấn khăn, đội nón, đi dép lê màu xanh. Vậy ai nhìn thấy cụ hoặc có thông tin về cụ, xin liên hệ với công an gần nhất hoặc gia đình theo số điện thoại 0938 307 662, 0975 223 218, 0904 909 303. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
Viettel triển khai gói home gói cước gia đình siêu tiết kiệm trọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.